Hồng Liên Bảo Giám, chương 1116, chia nhau làm việc 2, góc truyện audio.com. Lúc này Vô Ưu công chúa cũng rút thân ra, trong thời gian nửa tháng đã an bài địa ngục tam đảo vô cùng thỏa đáng, càng ngày càng nhiều quân đội tới đây, bọn họ nghỉ ngơi và khôi phục trong hòn đảo số 1 chuẩn bị viễn chinh tà thần quốc độ. Quốc lực Đông Tần Đế quốc lúc này được thể hiện ra, hoàng thất chuẩn bị hơn 1.000 năm, dùng đạo thuật trợ giúp nông dân gieo trồng lương thực mỗi năm mùa thu hoạch tích lũy quân lương vô số kể. Nếu ở địa cầu tích lũy như thế không được, lương thực có thời gian tồn trữ hạn chế. Nhưng tại Đông Tần Đế quốc có Dương Thứ Nguyên, bỏ lương thực vào cả vạn năm không hỏng, dinh dưỡng cũng không bị xói mòn. Hiện tại mọi người cùng sở hữu tài nguyên, trên thực tế mọi người nghe Tô Kính làm chủ, Tô Kính có thể tùy ý điều phối nhưng kinh doanh vị diện cần phải có người xử lý, Tô Mộ đạt được quyền lực kinh doanh vị diện. Tất cả mọi người không phản đối, bởi vì tiên cảnh của Tô Kính là vị diện nguyên vẹn, cuối cùng thời điểm ký kết hiệp ước đã bắt đầu sử dụng tài nguyên của tiên cảnh không khác biệt cho mọi người sử dụng. Trình hợp như thế cũng gia tăng thực lực của Minh Quân lên rất nhiều. Tô Mộ hiện tại đạt được vị diện gọi là yêu cảnh, không có nhân loại sinh hoạt, toàn bộ là yêu tộc. Hơn nữa vị diện này hơi mạnh hơn bán vị diện một chút, miễn cưỡng được cho có quy tắc nguyên vẹn. Bởi vì không có nhân loại, khoáng sản trong vị diện không có hao tổn. Tô Kính cần làm là kiến tạo thành thị trong yêu cảnh, kiến lập một thành thị sẽ áp xúc không gian sinh tồn của yêu tộc, cuối cùng sẽ chinh phục tất cả yêu tộc. Việc này cũng không tính rất khó khăn, yêu cảnh thế giới không lớn, hơn nữa yêu tộc nơi này không hình thành quốc gia, tất cả sinh hoạt tản mạn trong lãnh địa của mình. Tô Kính không cần những yêu tộc này không chiến đấu cho mình, chỉ cần những yêu tộc này thần phục không ảnh hưởng mình khai thác tài nguyên khoáng sản ở đây là được. Mà yêu tộc nguyện ý dựa vào mình cũng không có gì, đưa vào lục đạo thần binh quân, theo Tô Kính chinh chiến tà thần quốc độ là được. Nếu yêu tộc không muốn đi theo ngươi, vậy cho dù chết cũng không theo ngươi. Một khi đi theo tùy tùng, chỉ cần ngươi không cô phụ yêu tộc trung thành, yêu tộc sẽ không phản bội. Nói cách khác, cho dù tương lai có người dùng nhiều tiền đào người của Tô Kính thì yêu tộc cũng không rời khỏi hắn. Tô Kính quay trở lại thông thiên tháp một chuyến, trở về yêu cảnh thế giới, lúc này mọi người bắt đầu xây dựng công sự và chiến đấu. Mà hòn đảo số 1 đã bắt đầu xuất hiện quân đội của tiểu gia tộc. Đại lượng thuyền đổ tại bến cảng, vật tư trồng chất như núi. Cửu đại gia tộc đến đông đủ, 12 đạo cung cũng chỉ có Vân Mộng đạo cung chưa tới. Mỗi thế lực đều liều mạng huấn luyện, binh sĩ chiêu bộ từ các nước Nam Hải tới còn chưa huấn luyện đã đầu nhập vào tà thần quốc độ sẽ có tỷ lệ tử vong cực cao. Cứ như vậy mãi cho tới cuối năm, cửu đại gia tộc cũng bắt đầu phái hạm đội xuất phát đi tà thần quốc độ. Lúc này phái là tiên quân, chủ yếu quấy rối các vùng duyên hải, điều tra xem có địa điểm đổ quân thích hợp hay không. Minh quân của Tô Kính cũng phái hai chi phi xà hạm đi dò xét sau khi tiến về tà thần quốc độ. Thống soái chi hải quân này chính là Tô Khắc Long bên cạnh Tô Kính. Những bộ đội này đi tiền trạm đã trực tiếp tiến về tà thần quốc độ từ địa ngục tam đảo hòn. Góc truyện audio.com, đảo số 1 đi đường biển cũng không phải đi đường thẳng, trên biển có rất nhiều chỗ hung hiểm, cho dù dùng đạo thuật chế tạo thuyền lớn cũng không dám tùy tiện xuyên qua, chỉ có thể đi đường biển đã thăm dò. Như vậy muốn đi tới địa ngục tam đảo còn phải xuyên qua đường biển 6 vạn dặm, đi vòng vèo cho nên khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa này trên đường đi đều không có gì địa phương tiếp tế, cho dù xuất hiện hòn đảo đều nhỏ đến thương cảm, số lượng thổ dân phía trên chỉ hơn vạn. Tô Kính phái hạm đội nhận được mệnh lệnh nên không vội mà tiến vào đất liền, chỉ đi theo hạm đội người khác là được. Về phần phương pháp thăm dò cũng không phải dùng chiến hạm phù không đi vào, thời điểm tiếp cận lục địa cần phải dùng khí cầu thăm dò. Tô Kính hiện tại chế tạo khí cầu loại nhỏ, mọi người không thể lên nhưng có thể cho khôi lỗi nhỏ lên đó, cộng thêm một loại trang bị giống như camera. Loại trang bị đạo thuật này phục chế sử dụng đạo thuật phục chế hình ảnh nhưng vô cùng rõ ràng, người bình thường không dùng được. Tô Kính cũng không nóng nảy, hiện tại hắn bảo Tô Khắc Long thu thập tình báo một chút, càng nhiều càng tốt. Dù sao trong hạm đội của Lý gia có thập tứ diệp thảo làm gian tế, trong Chu gia cũng có mật thám của hắn. Tô Kính xoay đầu lại mưu đồ bán vị diện thứ ba. Tô Mộ đang chậm rãi chinh phục yêu giới, bán vị diện thứ ba cần cường công. Bán vị diện này phi thường nhỏ, từ bên trên nhìn chính là một cái bánh răng rỗng ruột, tất cả thành thị đều thành lập trên bánh răng, bên ngoài bánh răng là hư không mênh mông, trong hư không có dòng nước chảy vào khe hở của bánh răng, chảy vào bộ phận rỗng ruột của nó. Bộ phận rỗng này hãm sâu vào trong đó nhìn không thấy cuối cùng. Không biết bao nhiêu vạn năm qua dòng nước hư không đều quán trú vào trong đó nhưng bánh răng rỗng ruột vẫn không đầy. Bán vị diện này kỳ lạ, nhân loại sinh hoạt đều gieo trồng linh cốc bởi vì thổ địa hạn chế cho nên không thể gia tăng nhân khẩu. Đẳng cấp bán vị diện này không cao nhưng người nơi đây ăn linh cốc nên trời sinh chính là cảnh giới tiên thiên. Binh sĩ đều là trúc cơ kỳ, đạt tới cảnh giới kim đan mới có thể trở thành tướng lãnh. Tổng cộng 49 tòa thành lớn bao phủ hố trời trung ương. Thiên địa pháp tắc nơi này cơ bản nhất trí với thần châu cho nên nhân loại tu hành đến kim đan thất trọng và không thể tiến thêm. Trong đó nếu chuyển người nơi này tới thần châu còn có thể tiếp tục tu hành. Hơn nữa tốc độ tu hành của thế giới này thật nhanh. Thế giới này có giá trị cực lớn với Vô Ưu công chúa. Ở chỗ này Tô Kính có thể bồi dưỡng luyện khí sĩ thuộc về mình, thành lập một môn phái cường đại. Mỗi luyện khí sĩ đều có hắn thiên phú, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể rời đi, đi thần châu tiếp tục tu hành. Chiến đấu giao cho Vô Ưu công chúa, Tô Kính và Tô Mộ gặp chuyện gì đều giải quyết một mình. Hướng tây nam của địa ngục Tam Đảo phát hiện một hòn đảo, phương hướng kia không nằm trên đường biển, đại quân của Đông Tần đế quốc không chú ý tới nơi đây. Cách chương.